Bạn nhỏ thân mến, có khi nào em cảm thấy thật bối rối khi phải đứng trước tất cả các bạn trong lớp hay cả trường để nói một điều gì đó không? Hoặc có lúc em cảm thấy thật lo lắng, hồi hộp và cả tự ti nữa khi phải làm một điều gì đó trước mặt mọi người, như là hát hay múa chẳng hạn? Nếu quả thực đã có lúc em cảm thấy như vậy thì đừng buồn, bởi vì không phải chỉ mình em cảm thấy tự ti như vậy đâu. Có rất nhiều bạn nhỏ khác cũng từng thấy tự ti y như em vậy. Trong đó có cả bạn Gou Na-yeon trong cuốn sách Hóa ra mình cũng tuyệt đấy chứ, của tác giả Lee Hae-jin mà Alpha Book sẽ giới thiệu với em nghe ngay bây giờ. Em biết không, Na-yeon là một cô bạn nhút nhát và chẳng hề nổi bật. Một hôm, lớp trường đột nhiên chuyển trường. Cô giáo quyết định để mỗi học sinh trong lớp lần lượt làm lớp trường một ngày. Điều này khiến Na-yeon sợ hãi đến nỗi mấy đêm liền gặp ác mộng. Cuối cùng, do quá thiếu tự tin, Na-yeon tội nghiệp đã trở thành trò cười trước lớp. Để giúp Na-yeon lấy lại sự tự tin, mẹ đã cho bạn ấy tham gia chạy hè. Na-yeon đương nhiên là không hề hứng thú với việc này một chút nào cả. Nhưng liệu bạn ấy có thể phát hiện ra khả năng tiềm ẩn của mình giữa cuộc sống tập thể hay không nhỉ? Và em biết không, thật vui là quãng thời gian một tuần ở trại hè đã giúp Na-yeon học được biết bao nhiêu điều mới, quen thêm bao nhiêu bạn mới. Mỗi ngày, bạn ấy phải đối mặt với rất nhiều thử thách, từ việc leo vách đá nhân tạo cho đến xếp bài domino, từ học nghi lễ truyền thống cho đến đối diện với sự ghen tị của người khác. Cũng như Na-yeon phải học cách tự thể hiện bản thân mình trước đám đông, cách tự chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Và từ đó, Na-yeon đã nhận ra những ưu điểm của bản thân, dần lấy được sự tự tin, dám nghĩ, dám làm. Qua 10 câu chuyện nhỏ về bạn Gou Na-yeon, em sẽ khám phá ra cách Na-yeon vượt qua những khuyết điểm của chính mình và trở thành một cô bạn tự tin hơn, đáng yêu hơn. Và chắc chắn em cũng sẽ tìm ra được bí kíp để trở nên tự tin cho chính mình đấy. Vậy em đã sẵn sàng đến với trại hè của bạn Na-yeon chưa? Chúng ta hãy đến với câu chuyện của bạn ấy ngay thôi nào. Gửi Na-yeon, cô bạn nhỏ thiếu tự tin. Gou Na-yeon, cô bạn luôn đỏ mặt và không thể cất lên lời mỗi khi phát biểu trước lớp, hay khi tất cả mọi người tập trung nhìn mình. Thậm chí, bất cứ lúc nào bắt gặp ánh mắt của cô giáo, Na-yeon cũng muốn né tránh, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Na-yeon ơi, em cần tập thói quen thường xuyên nói câu mình làm được, và hãy cố gắng quên ngay những câu phủ định bản thân mình như mình không thể, mình không muốn nhé. Chắc hẳn em rất tò mò rằng làm thế thì mang lại thay đổi gì cho cuộc sống của mình, phải không nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ thôi. Trước khi tham gia chạy hè, chỉ số tự tin của Na-yeon là 8%. Câu chuyện Một ngày làm lớp trường. Na-yeon là một cô bạn cực kỳ thiếu tự tin, lúc nào cũng cho rằng mình giống như cô bạn thân Sunny, luôn luôn bị quê mặt và trở thành trò cười cho các bạn trong lớp. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi học kỳ. Tự biết bài thi cuối cùng môn mỹ thuật của mình hôm nay rất tệ, tâm trạng Na-yeon như bị rơi xuống đáy giếng. Vì thế, đợi khi cô giáo dặn dò xong những điều cần lưu ý, Na-yeon nhanh chóng rời khỏi lớp học với gương mặt ủ rột.
Na-yeon! Gou Na-yeon!
Na-yeon đang đi ngang qua sân vận động thì cô bạn thân Sunny hớt hải chạy theo.
Chẳng phải đã hẹn nhau hôm nay đi ăn bánh gạo cay hay sao? Cậu quên rồi à?
Sunny tóm lấy tay Na-yeon, thở hổn hển.
Tớ đâu có quên.
Na-yeon lắc đầu đáp.
Vậy thì cậu làm sao thế? Tại sao lại lặng lẽ bỏ đi một mình?
Hôm nay tớ chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Bài thi mỹ thuật ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu Na-yeon, nên cô bé chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa cả. Kể cả có là món bánh gạo cay khoái khẩu, hôm nay ăn chắc cũng chẳng thấy ngon.
Sao thế? Hôm nay cậu làm bài không tốt hả? Hay là có chuyện gì?
Đừng có giấu kín trong lòng, mau nói cho bà chị này đi, để bà chị giải quyết cho.
Thấy Sunny cố gắng tìm mọi cách làm mình vui, trong lòng Nayeon cũng cảm động lắm. Thế nhưng với tâm trạng rối bời và buồn bực như hiện tại, Nayeon thực sự không muốn đón nhận ý tốt của người khác. Lúc này so với việc lang thang đi ăn bánh gạo cay và tán gẫu với bạn bè, thì về nhà sớm đưa chú chó nhỏ Cookie đi dạo còn thoải mái hơn. Bởi vì Cookie sẽ không biết nói, Nayeon gặp chuyện gì thế? Cũng sẽ không bắt Nayeon phải kể rõ sự tình. Chẳng những thế, nếu ra ngoài đi dạo, Nayeon cũng tạm thời né tránh được sự tra khảo của mẹ về bài thi hôm nay. Chắc không có cách nào tốt hơn đâu. Tớ về nhà trước đây, cậu đi một mình thì ăn cho nhiều vào nhé. Chẳng đợi Sunny đáp lại, Nayeon đã chạy ngang qua sân vận động rồi nhanh chóng ra khỏi cổng trường. Thi cử thế nào hả con? Vừa nhìn thấy Nayeon bước vào nhà với bộ mặt nặng trình trịch, mẹ sốt sắng hỏi ngay. Mẹ, con đưa Cookie ra ngoài đi dạo nhé. Quẳng bừa cặp sách xuống đất, Nayeon dắt Cookie ra khỏi nhà. Mẹ hỏi con thi thế nào cơ mà? Mẹ ngó đầu ra khỏi cửa, lớn tiếng gọi với theo. Con chẳng biết, toàn những câu hỏi kỳ quặc thì làm sao con có thể làm tốt được chứ? Nayeon chỉ nói vài câu bâng quơ, rồi nhân lúc cửa thang máy mở, cô bé vội lao vào trong như đang chạy trốn. Cookie, chúng mình ra ngoài đi dạo nhé. Chúng mình sẽ cùng chạy một vòng cho thật đã đời. Nayeon cao giọng nói thật to với Cookie. Mỗi khi trong lòng có chuyện không vui, đi dạo với Cookie luôn là cách giải tỏa tâm lý hữu hiệu nhất. Sau mỗi lần hai đứa đi dạo vòng ở công viên cho đến khi mệt bở hơi tai, Nayeon luôn thấy tinh thần sảng khoái và phấn chấn hẳn lên. Thế nhưng khi về đến tầng trệt tòa nhà nơi mình ở, tâm trạng của Nayeon lại nhanh chóng rơi đánh xuống vực thẳm. Trời bắt đầu lác đác mưa phùn. Ban đầu Nayeon định đứng chờ mưa tạnh rồi đi dạo tiếp. Nhưng thấy cơn mưa chẳng có vẻ gì là sẽ nhỏ đi, cô bé đành dắt Cookie về. Cookie, tiếc nhỉ, chẳng mấy khi chị muốn đưa em đi dạo lâu lâu một chút. Cookie như thấu hiểu nỗi buồn trong lòng cô chủ, bèn sủa gâu gâu đáp lại. Vừa về đến nhà, Nayeon lập tức bị mẹ đưa trở lại hiện thực và buộc phải báo cáo tình hình thi cử ngày hôm nay một cách cặn kẽ, đầy đủ. Đương nhiên là bao gồm cả bài thi mỹ thuật không như ý vừa rồi. Con gái ơi là con gái, sao con chẳng giống ai thế? Mẹ học chuyên ngành mỹ thuật, làm cái nghề đi vẽ cho người ta. Vậy mà con lại làm hỏng bài thi mỹ thuật của mình là sao? Mẹ đặt một tay lên trán, khẽ thở dài. Ai bảo mẹ sáng nay nấu canh rong biển cho con ăn? Nayeon lẩm bẩm như để tự biện minh. Con nói gì? Dạ không, con có nói gì đâu. À, dù sao thì khó khăn lắm, con mới thi xong hết tất cả các môn, giờ con phải làm gì nhỉ? Mẹ, tiếp sau đây con nên làm gì ạ? Nayeon hỏi rồi khẽ đặt tay lên bàn làm việc của mẹ. Chẳng phải con muốn chơi với Cookie ư? Con không muốn chơi nữa hả? Vậy hãy làm bất cứ việc gì con thích ấy. Mẹ đang bận hoàn thành nốt bức vẽ dang dở mấy hôm nay, vì thế tuy trả lời nhưng mẹ vẫn quay lưng về phía Nayeon. Con phải làm gì? Mẹ, con làm gì bây giờ ạ? Lúc này mẹ mới dừng bút và quay đầu lại. Mẹ thấy đôi mắt ngây thơ của cô con gái bé nhỏ đang không ngừng chớp chớp, gương mặt lộ rõ vẻ buồn chán. Ánh mắt của mẹ vô tình lướt ra xa hơn, dừng lại ở cuốn lịch bàn, và đột nhiên mẹ reo lên như vừa nghĩ ra một điều gì thú vị lắm. Đúng rồi, ngày kia đến lượt con làm lớp trường phải không nhỉ? Vâng ạ. Trong đầu Nayeon chợt nhớ lại cảnh tượng các bạn trong lớp lần lượt làm lớp trường trong những ngày vừa qua. Và ngày kia đến lượt Nayeon. Trời ơi, sắp đến con thật rồi. Con thật sự không muốn làm lớp trường một chút nào. Gần đây, lớp của Nayeon thiếu lớp trường. Bởi cách đây 2 tháng, bạn Jihei, bạn lớp trường cũ, đột nhiên chuyển trường. Đáng lẽ hoàn toàn có thể bầu lớp trường mới, hoặc đơn giản là để bạn lớp phó lên thay. Thế nhưng cô giáo bỗng dưng nảy ra ý tưởng để tất cả học sinh trong lớp, mỗi người làm lớp trường một ngày. Cả lớp đều hoan nghênh cả hai tay hai chân,
vì có rất nhiều bạn chưa bao giờ được làm lớp trưởng. Thậm chí, không ít bạn nghĩ thầm đây là cơ hội tuyệt vời, không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, có một cô bé không thấy vậy. Đó chính là Naeun của chúng ta. Việc phải đứng một mình trước mặt tất cả các bạn và hô to hiệu lệnh nghiêm, nghỉ, khiến Naeun chỉ nghĩ đến thôi đã đủ hoa mày chóng mặt rồi. Đối với cô bé, sự chú ý của người khác với mình luôn là áp lực lớn. Nghĩ đến ánh mắt mọi người đang xăm soi xem mình làm đúng hay sai, Naeun cảm thấy vô cùng ngượng ngập, không dám thể hiện bản thân. Kinh khủng hơn, mỗi khi căng thẳng, Naeun đều rất dễ mắc lỗi, thế nào cũng trở thành trò cười cho người khác. Để tránh xảy ra điều tồi tệ này, an toàn hơn cả là không làm gì hết. Nhưng cũng nhờ thế mà con mới có cơ hội làm lớp trưởng con gì, dù chỉ trong một ngày. Mẹ thích thì mẹ đi mà làm lớp trưởng. Ý kiến hay đấy. Dường như mẹ đang cố ý trêu chọc Naeun một chút cho vui. Từ trước kỳ thi cuối kỳ, Naeun đã cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng khi mình làm lớp trưởng cũng sẽ lâm vào tình cảnh khốn khổ như cô bạn Sunny. Chả là Sunny vốn chưa từng làm lớp trưởng, ngày hôm đó vì quá căng thẳng mà ngay từ tiết học đầu tiên đã mắc hết lỗi này đến lỗi kia. Đáng lẽ ra phải hô nghiêm, chào, thì Sunny lại lẫn lộn mà hô nghỉ, nghiêm, khiến cả lớp được trận cười vỡ bụng. Không những thế, mấy câu nghỉ, nghiêm còn biến thành trò đùa của các bạn suốt cả ngày trời. Ai có thể đảm bảo rằng Naeun sẽ không mắc phải lỗi tương tự chứ? Ngộ nhỡ rơi vào thảm cảnh này, không khéo Naeun xấu hổ đến mức nhảy lầu mất. Ấy thế nhưng, dù muốn trốn tránh thì cái ngày đó cũng sẽ vẫn đến. Ôi, ước chi sẽ chẳng bao giờ đến lượt mình thì tốt biết mấy. Hay là giả vờ ốm để được nghỉ học cho xong nhỉ? Thay vì miễn cưỡng làm lớp trưởng, thà nghĩ cách trốn còn hơn. Con thật sự không muốn, có ai nói bắt buộc phải làm đâu ạ. Naeun căng thẳng tới mức đỏ bừng cả mặt. Mẹ lo lắng nhìn Naeun, sao con lại thiếu tự tin đến mức ấy? Thế này thì không ổn rồi, ngay bây giờ mẹ sẽ giúp con luyện tập. Mẹ dừng hẳn công việc của mình lại, bước ra phòng khách. Mẹ ôm Cookie, ngồi xuống ghế sofa, rồi nói với vẻ nghiêm túc. Hãy coi như mẹ và Cookie là các bạn học của con, còn TV là cô giáo chủ nhiệm. Nào, chúng ta bắt đầu từ màn chào hỏi nhé. Cookie sủa gâu gâu mấy tiếng, như muốn tỏ ý động viên cô chủ. Naeun đứng dậy, đối mặt với cái TV và hô, nghiêm, chào. Giọng của Naeun nhẹ như gió thoảng và nó nhỏ đến mức chẳng thể nhỏ hơn. Sự tự ti hiện rõ trên khuôn mặt. Cô gái nhỏ e dè quay lại nhìn mẹ, thấy biểu hiện của mẹ thật kỳ cục, vừa như đang cố nhịn cười, vừa như đang đầy thất vọng. Thấy chưa, con đã nói là con không làm được rồi mà. Con phải tự tin lên, thử lại một lần nữa, cố gắng hô to hơn một chút xem nào. Naeun cố lấy hơi từ trong cổ họng, nghiêm, chào. Thế này được chưa ạ? Lần này, Naeun đã dùng tất cả sức lực để hét khẩu lệnh, khiến Cookie giật mình sủa nhặng lên. Còn mẹ thì không nhịn nổi cười ha ha. Con biết mà, con biết chắc chắn sẽ như vậy mà. Đến lúc đó, cả lớp sẽ cười nhạo con giống như mẹ cho mà xem. Con thảm rồi. Naeun mặt mũi đỏ gay, chân dậm thình thình xuống đất. Lẽ ra mẹ không nên cười con, mẹ xin lỗi. Tại con căng thẳng quá đấy thôi, tập vài lần nữa sẽ quen ngay ý mà. Mẹ vội ngừng cười, rồi cất giọng hô, nghiêm, chào, để làm mẫu cho Naeun, dõng dạc như một người có kinh nghiệm làm lớp trưởng lâu năm. Thế nào, đâu có khó phải không? Nhưng con không phải là mẹ, mới lại con có phải lớp trưởng thật đâu, con không làm được. Naeun nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu, mẹ liền ôm Naeun vào lòng. Không có việc gì là không thể, chỉ cần con cố gắng rèn luyện thì nhất định sẽ làm được, con gái ạ. Chớ nản chí, chúng ta sẽ tập lại nhé, nào. Mình chắc chắn sẽ bị chê cười, chắc chắn là thế. Naeun thở dài buồn bã. Naeun, con về rồi đấy à? Hôm nay, nhà Naeun xuất hiện một vị khách. Đó là một người bạn của mẹ
và cũng chính là mẹ của Yun Ha. Nayun à, nghe nói ngày mai đến lượt cháu làm lớp trường phải không? Nayun bỗng thấy hoảng sợ. Chúc mừng cháu, trước khi kết thúc học kỳ lại được thử cảm giác của lớp trường, thích nhé, cố lên. Lời động viên của mẹ Yun Ha không những không có tác dụng mà còn khiến Nayun thêm lo lắng. Cô bé vội trốn vào trong phòng. Yun Ha, con gái của cô ấy, là một học sinh xuất sắc, năm nào cũng được bầu làm lớp trường. Mặc dù không học cùng trường, nhưng nhờ sự trao đổi thông tin thường xuyên giữa các bậc phụ huynh, Nayun vẫn luôn nắm được tình hình mới nhất của Yun Ha. Không chỉ dẫn đầu về thành tích học tập, Yun Ha còn được bạn bè yêu quý. Có thể nói, đó là một cô bạn thông minh, giỏi giang, toàn diện. Từ khi hai đứa học chung ở trường mẫu giáo, người lớn lúc nào cũng lấy Yun Ha ra để so sánh với Nayun. Nghe nói kỳ thi vừa rồi, Yun Ha lại được 100 điểm. Để xem con được bao nhiêu điểm nhé. Tiếng Anh của con bé cũng rất tốt. Con có muốn đi học thêm tiếng Anh không? Ngày nào cũng nghe mẹ ca ngợi Yun Ha thế này, Yun Ha thế kia, Nayun thật sự thấy ngán đến tận cổ. Một cô gái xuất sắc như Yun Ha, nếu biết mình chỉ làm lớp trường có một ngày, đã vậy còn vô cùng căng thẳng, không biết sẽ chế nhạo mình đến mức nào nhỉ? Nghĩ đến đây, Nayun bỗng đỏ bừng mặt. Ngày mai, ngộ nhỡ có mắc lỗi gì, có nói sai điều gì thì biết phải làm sao đây? Tối hôm đó, Nayun đã ước ngày mai là ngày tận thế. Lớp trưởng Go, hôm nay ổn chứ? Sáng hôm đó, Nayun vừa bước đến bàn ăn, bố đã tươi cười hỏi. Bố ơi, hôm nay xin phép cho con nghỉ học được không bố? Bỗng nhiên con thấy đau đầu, cả bụng nữa, cũng bị làm sao ấy ạ? Nayun cố tỏ ra là đang khó chịu lắm. Hôm nay là ngày con gái của bố lần đầu tiên làm lớp trưởng, sao có thể vắng mặt được? Những biểu hiện mà con vừa nói chẳng qua là do con căng thẳng quá đấy thôi. Hãy thư giãn đi nào, Nayun nhà ta nhất định sẽ làm tốt, vì con là con gái yêu của bố mà. Nói rồi, bố ung dung dùng bữa, miệng vẫn tủm tỉm cười, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Dường như bố đang nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ngày xưa, khi mình cũng từng là lớp trưởng. Con có gen của bố nên chắc chắn sẽ thể hiện xuất sắc, yên tâm đi. Nayun cảm thấy sự mong đợi của bố rốt cuộc lại là áp lực lớn đối với mình. Tiếng chuông báo giờ vào lớp reo lên thật vô tình. Cô giáo vừa bước vào đã nhìn khắp lớp rồi cất tiếng hỏi. Hôm nay đến lượt ai làm lớp trường nhỉ? Go Nayun ạ! Cả lớp đồng thanh gọi to tên của Nayun. Nayun rúm gió đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy. Do quá căng thẳng, cô bé không thể mở miệng. Sao, bắt đầu được chưa em? Thấy cô giáo thúc giục, Nayun đành cố gắng cất lời. Nghiêm! Nhỏ quá, hô to hơn một chút nào. Nghe cô nhắc nhở, Nayun hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết sức hô lại một lần nữa. Nghỉ, nghiêm! Lần này thì giọng điệu của Nayun khiến cả lớp không nhịn nổi cười. Trước mặt mọi người, cô bé cảm thấy nóng ran từ mặt, tai cho đến cổ. Yên lặng, không sao, Nayun, em cứ tiếp tục đi. Cả lớp cố bụm miệng lại, nhưng người nào người nấy vẫn đang run lên. Nayun chỉ muốn chạy ra khỏi phòng học ngay lập tức, nhưng đôi chân thì ngược lại, cứ cứng đơ và như muốn dính chặt xuống đất. Cô giáo lại một lần nữa giục hô khẩu lệnh. Cô nén hai hàng nước mắt đang trực trào. Nayun miễn cưỡng nói nốt câu cuối cùng. Chào. Giọng cô bé lí nhí đến mức gần như chẳng ai nghe thấy. Giờ thì cả lớp không thể nhịn nổi nữa mà phá lên cười nghiêng ngả. Nayun thấy chân mình bắt đầu mềm nhũn và như chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô bé ngồi phịch xuống ghế. Sunny ở bên cạnh khẽ vỗ vỗ vào vai Nayun, tỏ an ủi. Đến tiết sau, cậu đừng quá căng thẳng như thế nữa nhé. Mình biết ngay mà, mình biết sẽ làm mọi việc rối tung lên mà. Không hiểu sao, Nayun cứ cảm thấy tức giận, một nỗi tức giận vô cớ như con sóng nhỏ trào dâng trong lòng. Con chào mẹ. Con về rồi à, mọi việc thế nào? Nayun chưa kịp trả lời thì những giọt nước mắt cả lã chả rơi. Con đã nói là con không làm được mà.
Không sao, con gái của mẹ, không sao đâu con. Chắc con vất vả lắm, con đã làm rất tốt rồi. Mẹ dịu dàng ôm lấy Naeun, nhẹ nhẹ vỗ lên đôi vai nhỏ bé đang run rẩy. Trong vòng tay mẹ, Naeun òa lên khóc, khóc cho hết nỗi tủi thân trong lòng. Sau khi khóc một trận thật đã, Naeun cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khích lệ đầy yêu thương. Hãy dũng cảm thử lại một lần nữa. Người lớn, bố mẹ vẫn hay dựa trên kết quả những việc chúng con làm để quyết định có khen thưởng chúng con hay không. Thật ra, điều chúng con muốn là được bố mẹ thừa nhận quá trình chúng con đã cố gắng ra sao, chứ không phải chỉ nhìn vào kết quả như thế nào. Bất kể việc gì, nếu có thể thành công ngay từ lần đầu tiên thì tốt quá rồi. Nhưng thường thì sự việc chẳng bao giờ được như những gì chúng con mong muốn cả. Những lúc đó, chúng con cần sự động viên của bố mẹ biết bao. Chỉ cần nói với chúng con rằng, hãy dũng cảm thử lại một lần nữa. Như thế, con cá là chúng con sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và muốn cố gắng làm tốt hơn. Hãy dũng cảm thử lại một lần nữa. Bố mẹ đừng quên nói với chúng con điều đó nhé. Vì nó khích lệ chúng con dám khẳng định bản thân mình.